Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý thưa cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Kỳ trước chúng ta đã học được một phần đầu của bản kinh Bát Nhã, tức là bản Bát Nhã Tâm Kinh. Thì kỳ rồi chúng ta đã nói qua về cái lời tựa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và cái đoạn đầu tiên là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đó chính là khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Đây là một cái bản kinh như hôm trước chúng ta nói là bản kinh hết sức quan trọng đối với Phật giáo phát triển Đại Thừa. Và khi Đại Thừa Phật giáo phát triển đi khắp nơi Thì chúng ta thấy là cái bản kinh Bát Nhã này được giới Phật giáo Đại Thừa rất là xem trọng, và nhất là những người tu theo thiền. Và họ thường đi vào nói tới cửa thiền là cửa không, hoặc nói tới Bát Nhã là nói tới cái chữ không ở trong bản kinh Bát Nhã. Ở đây ngay cái câu đầu tiên sau lời tựa là Đức Phật nói là khi Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì Ngài liền thấy được năm uẩn mình là không, thì qua hết tất cả khổ ách. Một câu nói này nó hàm chứa tất cả những cái công phu tu hành của người tu Phật, và nói được tại cái giá trị đích thực của đạo Phật. Tại sao mà ngũ uẩn dai không thì liền qua hết thải khổ ách, và ngũ uẩn không dai không thì chắc chắn chúng ta còn khổ. Nên khi chúng ta học đạo, chúng ta thấy cái việc mà mình tìm cầu đạo lý, giác ngộ giải thoát, mình tìm chân lý, mình tầm sư học đạo, vân vân, tất cả mọi điều cũng đạt đến cái đỉnh cùng của nó, không qua khỏi cái câu nói này. Bây giờ một người như chúng ta, nếu như chúng ta chưa qua được, chưa có một lần ngũ uẩn dai không, thì xem như khổ ách chúng ta còn nguyện. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta ở cõi giới nào, thực sự khi mà chúng ta thấy rời cõi người của chúng ta thì lên tới cõi trời có qua khỏi ngũ uẩn chưa? Chưa. Chưa bao giờ. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Vượt qua ngũ uẩn tức là chúng ta vượt qua ngoài tam giới, tức là một lần ngũ uẩn dai không, một lần chúng ta ra bước ra ngoài tam giới này thì hy vọng cái những cái khổ ách chúng ta mới hết. Trong tất cả các kinh điển khác nói nhiều, nói về là kiết sử, rồi lợi sử, độn sử, vân vân, chúng ta phải phá trừ từng cái một. Nhưng ở đây Đức Phật nói rất là gọn là chỉ cần ngũ uẩn dai không thôi. Như vậy là khi con người chúng ta có mặt ở đây là hình thành đầy đủ năm uẩn như kỳ rồi chúng ta nói rồi. Nhưng khi chúng ta bỏ cái thân xác này thì chúng ta chỉ mới có bỏ được một uẩn thôi, tức là sắc uẩn thôi. Lúc đó cái thọ uẩn, tức là cái cảm nhận khổ vui của chúng ta, cái tưởng uẩn, cái hành uẩn và cái thức uẩn vẫn còn nguyên đó. Và chính cái này đi vào cái cõi giới âm. Thì chúng ta thử tưởng tượng á, cái uẩn này á, tức là cái sắc uẩn này nó chỉ nằm yên đó, và những cái buồn thương giận ghét như bây giờ, hiện tại bây giờ với cái tâm trạng mà chúng ta đang có ngồi tại đây nè, lỡ như chúng ta thở ra mà không hít vào thì tất cả những cái đã có trong cuộc đời của chúng ta vẫn còn nguyên ở đây để chúng ta đi vào cõi âm. Và nó sẽ đi vào tất cả các cõi với cái tâm thái hiện tại bây giờ. Chúng ta nên thấy được điều này. Cho nên nếu chúng ta phát một chiếc áo mới là ai đó thì chiếc áo đó vẫn còn thọ tưởng hành và thức nguyên si. Nhưng cái thọ tưởng hành thức đó nó bị che mờ bởi cái lớp áo mới này của chính mình. Và cái thọ tưởng hành thức nó đi theo cái chiều hướng của cái đoạn đời ngắn ngủi đó để nó thành buồn thương giận ghét trong đoạn ngắn này. Đây là điều mà chúng ta phải thấy dễ sợ của ngũ uẩn. Đó là chúng ta không bao giờ phá vỡ được những cái buồn thương giận ghét này bằng cái hình thức nào cả. Nếu chúng ta không có một lần ngũ uẩn dai không thì lấy cái gì đi ra khỏi buồn thương giận ghét này? Không có. Không, ở cõi người thì chúng ta cảm nhận cái khổ của cái loài người. Nhưng nếu như bây giờ lỡ như chúng ta không còn đủ cái phước để có thể làm người ở cái kiếp sau thì toàn bộ cái thọ tưởng hành thức này nó sẽ nhận một cái thân mới đó, nếu cái thân đó là cái thân thấp hơn cõi người một chút. Ví dụ như làm cái thân con thú đi, thì cái thọ cảm khổ vui của một loài thú do chiếc áo mới phát vào thì nó cũng phân biệt, nó cũng tưởng tượng cái vận hành của tâm thức nó và cái phân biệt khổ vui ở trong cái cảnh giới của cái loài thú mới. Nhưng bao nhiêu cái buồn thương giận ghét của đời này của chúng ta vẫn còn nguyên đó, nhưng mà đoạn đó nó sinh hoạt theo cái kiểu của loài thú. Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy. Thật ra sở dĩ mà ở trong kinh này nói đến cái chuyện ngũ uẩn vậy không, buộc chúng ta phải phá vỡ được cái uẩn này thì chúng ta mới ra được.
Còn cái thân ngũ uẩn này mà chúng ta không phá vỡ thì chúng ta vẫn còn đi hoài trong cái cõi giới này. Đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Và đừng có nghĩ rằng cái thân ngũ uẩn này sẽ được ai che chở, được ai dẫn dắt mình đi về cái cõi cao hơn là chúng ta đã lầm rồi. Thử một cái chuyện rất bình thường ở cõi thế gian chúng ta thôi. Chúng ta là một người dân bình thường. Nhưng bây giờ tự dưng chúng ta muốn đi vào phủ chủ tịch, chúng ta đi được không? Cõi mình thôi, chưa nói cõi khác. Tại vì mình là cái người dân, không có cái chuyện gì trong phủ chủ tịch để cho mình được bước vào cả. Thì giờ mình, cái phước báo của cái thân ngũ uẩn này, sau khi cái thân ngũ uẩn này chết, cái phước chúng ta chỉ là người thôi. Chứ chúng ta không có làm giờ mà có cái giá cao hơn cõi người cả. Thì bây giờ kêu chúng ta được ở cõi trời, chúng ta ở nổi không? Đừng nói cõi cao hơn. Thành ra trước khi chết mà có ai dụ dỗ mình, có ai nói câu này câu kia, tôi sẽ dắt ông đi cõi này cõi kia cõi nọ, về cõi gì cao hơn, đó là một lời dụ dỗ không căn cứ. Đây là điều mà chúng ta phải nói dễ sợ. Mà những người không có thấu hiểu về sinh tử luân hồi ở trong đạo Phật thì những người đó luôn vẽ một cái bánh vẽ thật là to để cho hàng hà sa số những người bị lầm mê trong cái bánh vẽ này. Làm gì mà chúng ta bước ra khỏi cái ngũ uẩn của mình? Làm gì chúng ta bước ra khỏi đây? Không bước ra khỏi thì chúng ta mang nguyên cái buồn thương giận ghét này. Thì cái buồn thương giận ghét là nó có một cái giá nhất định của nó trong cái cuộc đời hiện tại ở ngay tại đây. Nhưng ví dụ như cái giá nhất định chúng ta là gì? Với cả một cái đời tu tập của chúng ta, chúng ta đã từng làm phước, đã từng cúng dường, đã làm tất cả những cái điều phước báo đó, cái giá đó nó xứng đáng là về tới cõi trời tứ thiên vương. Thì không có cái chuyện leo lên tới Đế Thích Vương được, để cõi trời Đế Thích được. Cái giá đó, cái giá của ngũ uẩn còn, bốn uẩn còn lại của mình phải mang đi trong tam giới này. Nếu ngay tại cuộc đời này mà cái thân ngũ uẩn chúng ta không phá vỡ thì tứ uẩn kia nó sẽ kết với một cái thân uẩn theo cái tưởng tượng của nó, tương ưng với cái tầm phước báo nó trở thành năm uẩn mới. Ví dụ như bây giờ chúng ta bỏ thân mạng này đi, chúng ta chết đi, thì ngay tại đây cái tưởng, cái hành và cái thức chúng ta sẽ tưởng tượng ra là mình như thế đó, cho nên mình còn cái thân đó, khiến mình vào cõi âm bằng một cái thân mới gọi là thân trung ấm. Trung ấm thân, thì cái trung ấm thân này thì cái thức này nó nhận định cái thân trung ấm với cái hình sắc như vậy lớn, cái cao nhiêu, mặt mũi làm sao thì nó ra nguyên cái thân trung ấm ở chừng đó. Và chúng ta mang cái thân nó đi vào cõi âm. Nếu như cái thân này không thọ thai mới thì cứ mãi mãi là cái thân đó đi trong cõi âm. Và đi trong cõi âm để hưởng được cái buồn thương giận ghét với một số nhân quả mà mình đã làm trong đời này và những kiếp trước. Là chúng ta cứ mãi mãi đi như vậy. Và đến lúc chúng ta phải dự vào một cái thai nào đó để đi vào cái cõi nào đó, hoặc là chúng ta được cái phước để đi cõi nào đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục mang cái thân tứ uẩn này mà đi. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Tức là cái sự tích chứa chủng tử nghiệp thức sanh tử trong ngàn đời ngàn kiếp, chúng ta thu gom lại làm cái thân này thì có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức, gọi là thân ngũ uẩn, một cái sự nhóm chứa đầy đủ bao nhiêu cái chủng tử nghiệp thức của chúng ta. Và như vậy mỗi đời chúng ta gom thêm miếng, mỗi đời gom thêm miếng, mỗi đời gom thêm miếng, và thêm cái kiểu này á, thì chúng ta thay cái áo mới một chút, gọi là thay áo thôi. Chứ cái thân đó chúng ta tưởng tượng là chết một cái giống như chúng lột bỏ cái áo này, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta thay cái áo mới chúng ta mặc vào, để chúng ta ra hình sắc là màu xanh, chúng ta ra hình sắc màu vàng, ra hình sắc màu đỏ, vậy thôi. Chứ còn chúng ta không có cách nào ra ngoài được với cái thân ngũ uẩn này. Tại ra ở đây Đức Phật nhấn mạnh tới cái chuyện ngũ uẩn dai không thì mới được qua hết khải khổ ách. Thì chúng ta phải hiểu ngược lại là ngũ uẩn chưa dai không thì khổ ách còn nguyên. Chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên là đừng có nghĩ rằng mình sẽ có ai đó rước mình đi, có ai đó giúp mình, có ai đó phá vỡ được cái ngũ uẩn mình để mình được sống an lạc, là đó một sự hiểu lầm nhất trong Phật đạo. Hiểu lầm quá lớn đi. Đừng bây giờ chúng ta lý luận rằng có ông Phật nào đó cắt cho mình bớt quẩn. Không có đâu. Chúng ta đừng có bao giờ hiểu lầm vậy đó. Đừng bây giờ nghĩ rằng có ông Phật nào đó rinh cái thân tứ quẩn chúng ta lên tới cõi của ổng rồi ổng làm cho ta hết khổ. Không bao giờ có chuyện này xảy ra. Chúng ta đừng có tưởng tượng. Tất cả đều là một sự tưởng tượng. Cho nên đó, học đạo Phật chúng ta phải thấy được như thật mình đang dính mắc cái gì. Có nghĩa là chúng ta mang thân là dính rồi đó. Kể từ giờ phút này nếu giờ mình ý thức là mình đang dính kẹt trong thân ngũ uẩn, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Và cái sự dính kẹt này, chúng ta bị lùng tung lúng túng trong cái dòng ngũ uẩn này mà phải cần có một cái công lực rất lớn để chúng ta phá vỡ được. Còn nếu không phá vỡ được cái này thì đi đâu cũng mang những cái uẩn này đi. Cái tưởng, cái hành, cái thức này chúng ta phải mang hoài, cho nên khổ hoài. Thành ra Đức Phật buộc chúng ta phải một lần ngũ uẩn hay không là vậy. Rồi cái người tu nào mà không nhắm tới cái thân ngũ uẩn để phá vỡ, để vượt thoát á, thì người đó là người mộng mơ. Phải nói như vậy, tu theo cái kiểu mộng, mộng rồi trồng thêm cái mộng, rồi tưởng mình hết mộng, chứ thật sự là hai mộng, lẫn chứ không phải là một mộng bình thường. Đó là điều mà chúng ta phải thấy ở trong đạo Phật. Cho nên Đức Phật ngay câu đầu tiên Đức Phật nói là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài đã thẩm thấu Bát Nhã rồi, cho nên Ngài nhìn thấy ngũ uẩn là không. Với cái trí tuệ Bát Nhã, Ngài thấy được năm uẩn này là không. Bây giờ là Ngài ở cái chân trời Bát Nhã để nhìn thấy năm uẩn là không mới ra được khổ ánh. Còn không thì bây giờ chúng ta bị vướng hoài. Thì hôm trước chúng ta đã nói tới cái hành ấm mà vào thai đó, quý vị thấy đó. Chúng ta còn nguyên cái này, nó đi cõi này, cõi kia, cõi nọ, quý vị thấy đó. Nếu như mình không phải là cái người mà bị tội, sau khi bỏ cái thân này, xem như chúng ta là cái người tự do như bây giờ đi nha. Như bây giờ, thì như bây giờ với chúng ta ngồi đây thì quá thừa cái sức để làm người ở đời sau rồi. Nhưng mà có là lúc cái khúc đó chúng ta không có chịu làm người, không có khoái để đi vô đầu thai làm người, không thích, cũng ngán kiếp người lắm rồi, mặc dù cái phước chúng ta đang đủ. Nhưng mà nó có những cái rất là kỳ cục, trung sinh tử này không phải mình muốn mà được. Đây là cái chuyện luân hồi sinh tử, nó có một cái sức khúc của nghiệp tập. Có những cái mình không bao giờ mình cưỡng được. Như bây giờ ví dụ như muốn ngồi đây thì mình ngồi đúng không? Mình muốn đứng vậy thì mình đứng, muốn đi thì đi, là mình còn tự do. Có nghĩa là trong cõi người, khi mà chúng ta sống trong cái dòng người, chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta có cái tự do của chính mình. Nhưng bề ngoài mình nhìn mình tưởng mình tự do, chứ thực sự nó cũng có một sự tác động của nghiệp tập phù hợp tương ứng với cái nhân quả gần có xảy ra với cuộc đời mình. Cho nên tự động mình tác ý cái chuyện nó kề cận với nhân quả, khiến cho mọi chuyện nó theo chiều nhân quả mà mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình làm việc này, làm việc kia. Chứ không phải là tự nhiên ngang đây mình có một sự quyết định chính chắn sáng suốt của chính mình để mình làm theo cái mới này của mình, thật sự không có đâu. Tất cả chúng ta đều bị một sự thúc bách của nhân quả theo trình tự thứ lớp của chính nó. Để rồi mình ăn bữa nay là mình ăn mặn hay là mình ăn chay. Bữa nay mình đi chùa hay là mình đi chợ, ví dụ vậy. Là tất cả mọi cái đều có một cái sự thúc bách của nhân quả. Đúng thời, đúng điểm đó, chúng ta phải làm việc đó kề cận với nhân quả kế là như thế nào, là một sự sắp xếp hết sức trật tự. Chứ chúng ta không có làm xáo trộn nhân quả được trong đoạn đời của mình đâu. Mọi điều xảy ra rất tương ưng với cái mà mình sắp có, sắp có, sắp có, sắp có, sẽ sắp tới, sắp tới, sắp tới, sắp tới. Là một sự sắp xếp rất tinh tế, tinh vi của nhân quả luân hồi. Và nhân quả đó nó do cái gì? Do cái quẩn này. Cái quẩn này nó còn nguyên từ kiếp trước mình mang lại đây. Cái thức quẩn còn nguyên như vậy, cái hành quẩn còn nguyên như vậy, cái tưởng quẩn nó còn nguyên như vậy. Là cái thọ này tùy theo cái lớp áo bên ngoài mà nó mang cái kiểu thọ khác nhau. Cho nên cái thọ quẩn á, thì rồi mình nói chưa hết. Cái thọ quẩn nó thực sự nó không phải là vật chất hẳn hồi, và nó thực sự nó cũng không phải là tinh thần hoàn toàn. Ví dụ như giờ cái cảm nhận, cảm nhận của mình ngay hiện tại ngồi đây, mình có cái thân này trong cái không gian này, thì tự nhiên mình nói cảm nhận mình nực ấy. Thì cái cảm nhận nực khó chịu của mình ở đây á, là trên thân thôi. Nó mới chỉ là cái chuyện, cái cảm nhận của cái hệ thống thần kinh, cảm giác của thân. Thì nếu như chúng ta học đạo không có kỹ lưỡng thì mình cho cái này là cái thọ này nó là vật chất. Nhưng ngồi đây mình nhớ là cái chuyện bà kia bà chửi mình đau lắm, thì cái thọ này không còn là thân nữa rồi, đúng không? Nó không phải là thân nữa. Cái cảm nhận, cái suy nghĩ, cái suy tưởng của mình ngược về quá khứ, mình nhận một cái lời chửi của người khác, mình cảm thấy đau thấu tim mình. Cái đau này nó đau còn hơn là cái nóng bây giờ. Lúc đó mình chỉ nhớ tới cái cơn đau thôi, chúng ta sẽ quên đi cái nóng này. Thì vậy là cái thọ khổ và thọ vui này nó không nằm ở cái mặt vật chất. Nhưng mà nếu có một số người, chúng tôi mới có đọc một cái tài liệu Bát Nhã gần đây nhất của một vị cũng thuộc bậc thầy của tôi, nói chỉ nói thọ nó chỉ là hệ thống thần kinh cảm giác, nên thưa chưa đủ. Chúng tôi nói là chưa đủ thôi, không phải là không đúng, chỉ đúng một phần ở vật chất. Bây giờ lỡ tôi chửi người đó một câu thật là nặng, nó dính gì với thần kinh? Không có dính gì hết. Nhưng rồi cái thọ này do lạnh, do nóng, do khổ, do vui của cái thân thì nó tương ưng, nó tác động đến hệ thống thần kinh cảm giác. Chứ không phải cái thọ là hệ thống thần kinh cảm giác. Bình thường chúng ta đừng có lầm, chỉ có cái thân này thuần là vật chất. Nhưng mà hiểu cho sâu hơn nữa, cái thân vật chất này nó cũng là cái gì? Cũng không phải là vật chất, mà nó chính là tâm linh. Thật ra nếu chúng ta thấy vật chất là vật chất, tâm linh là tâm linh, và cái trong thân năm quẩn này, nếu mà chúng ta phân tích mà cái sắc quẩn này, sắc quẩn là vô tri, tức là không có tri giác hoàn toàn, nếu không có cái tâm gá vào, thì cái thân này nằm nguyên ở đó. Không có tri thức thì có thể đúng nha, nhưng mà không có cái biết là coi chừng chúng ta sai. Nó không có tri thức phân biệt để tạo thành khổ vui nữa. Ví dụ như một người chết, chúng ta gờ là họ không có cái tri thức phân biệt nữa. Nhưng cái vật chất đó, tất cả những cái hình sắc, những cái vật chất mà mắt chúng ta có thể thấy được, đừng nghĩ là nó không biết là chúng ta đã lầm. Toàn hư không này là hư không linh tri, chứ không phải hư không chết. Cho nên những cái có trong hư không này đều nó hay biết, đều có một cái sự nhận biết của nó. Và hôm trước chúng tôi nói rồi đúng không? Lấy một lá cây khô nằm bất kỳ ở đâu đó, chúng ta dùng cái máy điện trở cực nhạy đi, chúng ta kẹp hai cái điện trở vào nó, chúng ta tác ý, chúng ta đốt nó đi, sẽ thấy cái kim của điện trở dao động liền. Thì cái lá khô kia không phải là vô tri đâu. Không phải, tất cả những vật chất này hoàn toàn không phải là vô tri. Nó có cái tri nhưng mà nó không phải là ta thức phân biệt để chọn lựa, nó hoàn toàn không có sự chọn lựa đó. Thật ra là khi mà chúng ta đã học, bắt đầu chúng ta học về ngũ quẩn, thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là mình phải nhận biết ra một điều là mình bị kẹt trong thân ngũ quẩn rồi. Đây là cái thân trói cột, cái thân này là trói cột. Rồi cái gì nữa, cái thọ, chúng ta không có chạy đâu khỏi cái thọ hết trơn á. Nhúc nhích là chúng ta cảm giác khổ, nhúc nhích là chúng ta cảm giác vui, chứ chạy đâu khỏi chuyện này. Bây giờ ai nói là mình có cái gì để ra ngoài cái khổ cái vui không? Chưa có. Khi nào chúng ta ngủ quẩn hay không thì cái thọ này nó mới mất đi, thì cái khổ vui nó mới biến mất ở nơi mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta chưa có một lần ngủ quẩn hay không á, thì cái nhận để khổ, nhận để vui nó luôn luôn hiện hữu nơi chúng ta. Và nơi chúng ta không có nghĩa là cái thân này, nơi chúng ta là nơi cái tâm thức đang có đầy đủ thọ tưởng hành và thức quẩn này. Vì vậy là khi chúng ta bỏ cái thân này thì thọ tưởng hành và thức như bây giờ, không có khác, không có bớt một miếng luôn nữa, không bớt, mà nó còn nhạy cảm hơn nữa rồi nha. Nó rất là nhạy cảm để nó nhận biết buồn thương giận ghét trong cái cõi giới nó đang sống, là cõi giới mới không thân, không có cái thân sắc quẩn giống như mình bây giờ. Nhưng nó nhận một cái thân mới nào đó, nó hết sức là mong manh. Nhưng trong cái thân mới đó, gió lạnh nó cũng khổ, nóng nó cũng khổ. Thành ra khi mà chúng ta được gọi là bị đọa địa ngục, thì người đó mang cái gì để đi đọa? Mang đầy đủ thọ tưởng hành thức này để đọa. Cho nên nó đi mà vào giạt dầu sôi thì nó cũng phải sao? Nó cũng phải khổ như bây giờ chúng ta nhúng tay vô cái giạt dầu sôi vậy thôi. Nó cũng biết cảm nhận cái khổ không khác gì chúng ta hiện tại. Thành ra chúng ta đừng có tưởng là chúng ta qua khỏi giới âm, chúng ta gì nó khổ cuộc đời này quá, cho nên chúng ta tự giận rồi chúng ta chết, chúng ta thoát khổ, coi chừng không phải đâu. Chết thì mang cái khổ đi theo giống như bây giờ, và nó cũng khổ còn dữ dội hơn nữa. Cho nên đừng có ai nghĩ rằng mình chạy trốn cái khổ trong đời này là một sự sai lầm. Chúng ta không làm sao thay đổi được cái khổ của mình nếu mình không có công phu tu tập để vượt qua. Và có ông Phật nào mà khổ thế giùm mình, không Phật nào mà chặn được cái khổ cho mình cả. Chúng ta đừng có hiểu lầm chuyện này, chuyện đó là chuyện của mình, không ai thọc tay vô được hết đó. Một điều rất lạ là thọ tưởng hành thức của chúng ta không ai thọc tay vô được. Chúng ta có một sự bảo bọc rất đặc biệt cho riêng mình, đó là gọi là ngã chấp riêng tư, không ai thọc vô được trong bản ngã của mình cả. Cho nên ví dụ giờ ông thầy có giỏi cỡ nào đi nữa thì chỉ là cái lời khuyên hoặc là một lời khai thị đó, và chính mình phải có một cái gì phá vỡ cái khổ vui của mình thì mình mới ra, chứ không phải ông thầy làm cho mình hết khổ được. Không có, không có ông thầy nào làm hết khổ cho ai cả. Ngay cả ông Phật, ông Phật cũng nói cũng không bao giờ ông Phật ngăn được cái khổ cho mình, mà ông Phật chỉ là cái người chỉ cho mình giải khổ mà thôi. Thật ra chúng ta phải nương theo kinh điển của đạo Phật để chúng ta phá vỡ được thân ngũ uẩn của chính mình. Đây là một chuyện hết sức quan trọng để thấy được mình là con người bị vướng trong ngũ uẩn không lối thoát. Nếu như ngồi tại đây mà chúng ta không thấy cái sự vướng mắc này á, thì chúng ta tu cái gì? Thoát đi đâu? Nói giải thoát, thoát cái gì? Chúng ta phải thấy được cái rút này của chính mình. Đi đâu đi nữa thì chúng ta cũng không chạy ra khỏi thọ tưởng hành đạo thức. Ở cõi trời cũng vậy luôn. Đây là điều rất là đặc biệt. Cho nên khi mà chúng ta đã phá vỡ được thân ngũ uẩn này á, thì chúng ta đi ra ngoài thức uẩn thì mới có khả năng ra ngoài tam giới, ra ngoài khổ đau. Còn nếu như chúng ta chưa có một lần phá vỡ được thân ngũ uẩn này thì chúng ta không bao giờ ra ngoài khổ đau và ra ngoài tam giới này. Cho nên đừng có nói là mộng mị nào, đừng có vẽ cái bánh vẽ nào để về cái cõi nào mà chúng ta hết khổ là chúng ta đã lầm. Và những người đã lầm cho nên rủ người khác lầm theo mình cho vui. Chứ thực sự không phải đó là cái lý thuyết giải thoát của đạo Phật. Lý thuyết giải thoát chính thực của đạo Phật là chúng ta phải phá được thân ngũ uẩn này, không có con đường thứ hai. Chúng ta đừng có lầm. Rất là nhiều người bày biện đủ trò, đủ cách, đủ kiểu để chúng ta được thoát khổ và gợi ý vẽ vời cho người khác có một cái chương trình hết khổ ở đâu đó, để mang cái thân ngũ uẩn mình tới đó để được hết khổ. Không có. Mang cái thân tứ uẩn này đi tới cái cõi đó thì cõi đó cũng nguyên là cái thân tứ uẩn đó, cũng thọ tưởng hành và thức đó chứ đi đâu. Nếu như bây giờ có một tông môn nào đó ra đời mà nói là ngay đây phá được cái thân ngũ uẩn giùm á, thì hy vọng mình tin. Ngon dạy mình cái cách phá ngũ uẩn đi để tôi hết khổ rồi tôi mới tin. Chứ Phật nói rõ ràng là ngũ uẩn giai không thì mới thực sự là hết khổ. Còn ngũ uẩn mà có thì không cách nào là giải khổ được, không có cái pháp nào là giải khổ được. Đừng có nói chơi. Nói chỉ là nói chơi thôi, chứ nói thiệt đó là không bao giờ hết khổ. Phải nói như vậy đó. Thế nên là khi chúng ta học Phật chúng ta thấy được cái vướng kẹt này. Và bây giờ mình bị dính rồi. Dù muốn dù không chúng ta đã bị dính trong ngũ uẩn rồi. Chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận thì ngũ uẩn này chúng ta không có ra được. Thì vậy là chấp nhận hay không chấp nhận thì chúng ta cũng đang khổ rồi. Không có cái đường nào mà chúng ta thoát ra khỏi cái thân ngũ uẩn cả. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định là tới khi ngũ uẩn giai không, chứ chưa ngũ uẩn giai không thì không bao giờ hết khổ. Chúng ta phải nằm lòng cái câu này. Mà tôi nghĩ là tất cả những người học Phật, dù Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, Nguyên Thủy Phật Giáo hay Đại Thừa Phật Giáo đều phải thấy điều này. Giống như bản kinh Vô Ngã Tướng thì Đức Phật cũng nhắm tới cái thân ngũ uẩn. Đức Phật nói để phá đi cái ngã của thân ngũ uẩn này, chứ Đức Phật không nói chuyện khác. Trong hệ thống kinh Nguyên Thủy, những bản kinh Đức Phật muốn cho người ta thoát ly sinh tử thì Đức Phật cũng phá ngũ uẩn cho người ta. Bằng những cái lý luận trong bản kinh mà Vô Ngã Tướng, chúng ta thấy là Đức Phật cũng phá đi cái thân ngũ uẩn. Và có những ví dụ Đức Phật ví dụ cái thân ngũ uẩn giống như bẻ chuối, chúng ta phải lột hết những cái chuối đó để ngũ uẩn thành không, giống như nhau cả. Thật ra khi mà ngũ uẩn giai không để độ nhất thiết không ách là thống nhất cả cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo và Nguyên Thủy Phật Giáo không có rời nha. Còn người nào mà đã phá rỡ cái tư tưởng này để đi ra ngoài để có một con đường giải thoát khác thì chúng ta phải xét lại. Cho nên không có cách nào, không có cái ông trời nào, không có cái ông Phật nào luôn để kéo cái thân ngũ uẩn mình đi ra khỏi khổ cả. Không có, chúng ta đừng có lầm. Cho nên ra được, không cách nào chúng ta ra được khỏi cái khổ nếu như ngũ uẩn chúng ta chưa phá. Chúng ta phải thấy được cái vướng mắc này mà phải nói là mình lùng tung lúng túng trong đó hàng tỷ tỷ kiếp rồi. Mình dùng dãy để mình ra nhưng mà không có cách để ra. Và nếu như mình không nhắm ở đây để mình phá vỡ mình để ra thì ngàn đời muôn kiếp chúng ta bị quấn hoài ở trong đó, cứ mang tứ uẩn này, tứ thọ tưởng hành thức đi lãnh cái mạng này, rồi mang thọ tưởng hành thức đi lãnh cái mạng kia, mang thọ tưởng hành thức lên cõi trời, rồi mang thọ tưởng hành thức để xuống địa ngục. Cứ lòng vòng trong lục đạo luân hồi đó mà chúng ta mang đi để thọ khổ hoài. Làm gì ra? Lấy cái gì để chúng ta đi ra? Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Và rất mong là những người học Phật chúng ta thấy được sự vướng mắc này của mình. Bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật, nó hỏi mình khổ rồi khổ cái gì? Thật ra trong cái bát khổ của Đức Phật thì có cái ngũ ấm xí thành khổ. Thật ra trong tứ đế mà không có thấy được cái khổ của ngũ ấm này, tức là mang thân ngũ ấm này, nó thịnh suy gì nó cũng phải khổ, răng lên cõi trời cũng khổ, mà xuống địa ngục nó cũng khổ, nếu còn là thân ngũ ấm. Gọi là ngũ ấm xí thành khổ trong bát khổ của đạo Phật. Đức Phật nói rất rõ. Nhưng mà cái ngũ ấm xí thành khổ này là khó phá hơn là cái sanh già bệnh chết khổ. Khó phá vô cùng. Ai có thể nói rằng tôi sống không ngũ uẩn được chăng? Và nếu ngày nào mà mình không ngủ quẩn thì ngày đó vẫn còn tiếp tục khổ, dù ở cõi nào, ở cõi trời Đao Lợi Thiên hay là Quan Âm Thiên hay là Đâu Xuất Thiên gì gì đó, nếu mà không phá được ngũ uẩn vẫn là cái thân khổ. Dù ở cõi trời được hưởng hơn cõi người ở cái chỗ là cái phước báo, ở cái chỗ là vật chất, nhưng còn ở chỗ tâm linh chưa chắc là mấy ổng sung sướng, chỉ trừ những cõi thiền định mà thôi. Ví dụ lên cõi trời Đau Lợi á, hoặc là cõi trời Đâu Xuất trở lên thì những cõi đó thiền định rất sâu mới tới được. Còn những cõi mà làm phước để về thì cái thân ngũ uẩn này còn đau khổ ghê gớm lắm. Rời định nhưng mà không phá được ngũ uẩn thì cũng tiếp tục cái nặng nề của ngũ uẩn trong giai đoạn chúng ta đang mang đó. Thật ra là khi mặc áo màu chúng ta mang cái màu đó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta là người, chúng ta đang mặc cái áo người, do đó mà cái sắc uẩn của người đang hiện hữu ở đây để chúng ta nhận cái thọ cảm khổ vui của kiếp người, của loài người. Nhưng nếu chúng ta lột cái áo của cả người ra thì bây giờ mình đi lên hay đi xuống? Đi lên cũng mang bốn quẩn này mà đi lên kiếm cái cõi trời gần hơn. Nếu chúng ta không phải là một người thiền định sâu thì tới dữ lắm là tới cõi trời Tứ Thiên Vương, lên đó hưởng phước nha, cũng được ăn sung mặc sướng, cũng được ở nhà cao cửa rộng, cũng là không có cực khổ giống như cái bây giờ. Thì dài trăm năm, dài ngàn năm đi nữa thì cái thân ngũ quẩn này đã hưởng hết cái phước của cái áo cõi trời rồi, áo đó nó mục rồi, thì lại xuống sâu dưới kia để hưởng là giạt dầu sôi, hưởng ngục hàng băng vân vân. Nó thành ra cái cảm nhận để khổ để vui này không bao giờ mất khi chúng ta đi tất cả các cõi. Cái thọ này chúng ta chưa chắc hóa được. Thì vậy là chúng ta tiếp tục để nhận cái vừa ý thì vui, không vừa ý thì khổ, mãi mãi trong các cõi trong tam giới này. Chúng ta phải thấy được cái của mình nó đang vướng là như vậy, và chúng ta không có ra được. Cho nên á, nếu như có cái pháp tu nào, có con đường nào, có đạo lý nào giúp chúng ta phá được thân ở quẩn thì chúng ta mừng đi, tìm cách đi theo, để ngày nào đó hy vọng là chúng ta phá vỡ được ngũ quẩn, để ngũ quẩn là không thực sự ngay trong đời này. Chứ còn á, mình ví dụ như từ cái cõi trên mình xuống cái cõi phàm này thì bất quá mình hưởng phước giàu sang sung sướng là cùng rồi thôi, cũng khổ với cái dự ý và không dự ý, tức là cái thọ này mình không phá được đâu. Nhất tưởng thì chắc chắn là không phá được nó rồi, cái hành cũng còn nguyên và cái thức cũng còn nguyên, thì như vậy là đi đâu cũng bốn hàng này đi, bốn hàng này đi để nó tạm có bốn cái quẩn này, thì tùy theo cái nhân quả, cái nghiệp báo của nó để nó tạm mượn cái áo mới nó mặc vô thành quẩn thứ năm. Chứ không phải làm người là đủ năm quẩn, qua cõi khác không có, không phải như vậy. Chúng ta đừng có làm, lên cõi trời có cái quẩn, cái sắc quẩn kiểu của trời, xuống địa ngục có cái sắc quẩn cái kiểu của địa ngục, vào súc sanh có cái sắc quẩn của súc sanh. Thì cái cảm nhận khổ vui của cái sắc quẩn của cái con bò, cảm nhận khổ vui sắc quẩn của con heo, ví dụ vậy, là một cái cảm nhận ở một cái tầng nó, do mình mặc cái áo đó cho nên nó chiếu thành cái màu đó, đúng không? Mặc áo vàng chiếu theo màu vàng, mặc áo xanh nó sáng theo kiểu màu xanh, mặc áo trắng sáng theo kiểu màu trắng, mặc áo người nó khổ theo cái kiểu của người, mặc cái áo súc sanh nó sẽ khổ theo cái kiểu súc sanh, mặc cái áo của cõi trời nó có cái kiểu khổ của trời, nhưng mà nó vẫn không ra được khỏi cái khổ. Vấn đề là không ra được khỏi cái khổ, vấn đề là không ra được khỏi cái thọ uẩn, thì tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng không ra. Cho nên đừng nghĩ rằng là mình chết ở đây mình sẽ được ai giúp mình đi đâu để mình hết khổ. Xin thưa, không cách nào được hết trơn á. Đừng có bao giờ, trong đây chúng tôi nói thật, đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng có ai đó giúp mình hết khổ. Không có. Trừ trường hợp gặp một bậc đại Bồ Tát nào đó đủ cái khả năng mà khai thị cho mình bể cái thân ngũ quẩn này, đập cho mình bể cái thân ngũ quẩn này mà nói như vậy đó, đập cái cho nát cái thân ngũ quẩn này đi, thì hy vọng cái khổ mới có thể hết. Còn năm quẩn này còn thì chúng ta đừng hy vọng. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta từ trước đến giờ, chúng ta nói với nhau là làm sao để cho mỏng được, làm sao để cho vỡ được cái thân ngũ quẩn này, đó là cái việc chính của chính mình. Cho nên ở đây đầu bản kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói rằng khi một Bồ Tát đã hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chữ hành thăm đây có thể là có nghĩa là như kỳ trước mình nói là sao, người này đã thâm nhập Bát Nhã rồi. Khi một người đã thâm nhập Bát Nhã rồi thì cái thấy nghe hay biết của họ là Bát Nhã, chứ không còn là chuyện khác. Thì giờ là cái thấy bằng bát nhã, cái nghe bằng bát nhã, cái ngửi bằng bát nhã, cái nếm bằng bát nhã, thì cái đó không còn dính gì cái ngũ quẩn có hoặc là ngũ quẩn không nữa. Thì khi mà họ soi thấy năm quẩn thì phải dùng cái từ, không phải là với cái chân trời bát nhã đó ngài quán tự tại, không phải nhìn nhìn cái thân ngũ quẩn là dai không, tức là ngũ quẩn là không nữa, mà phải nói là ngũ quẩn là bát nhã. Thì khi ngài đã là bát nhã rồi thì cái thấy nhìn đều biến thành bát nhã thì mới qua khổ ách được. Còn nếu thấy có bát nhã hoặc có ngũ quẩn thì không qua đâu, dù ngũ quẩn có dù ngũ quẩn không, cái kiểu nào đó lý luận cái gì đi nữa, nếu còn ngũ quẩn trong cái thấy nhìn của mình thì là còn khổ. Tức là khi mà ngài Bồ Tát quán tự tại hành thâm bát nhã, tức là ngài sống được với cái chân trời bát nhã rồi, ngài đã thâm nhập trong cái thấy biết của bát nhã rồi, ngài là bát nhã rồi, cho nên cái gì rớt trong bát nhã đều biến thành bát nhã. Chúng ta phải nói cái câu vậy mới gọi là chiếu kiến ngũ quẩn ra không. Chứ còn nếu mà có một cái mãi mai trong đầu là thân, là thọ, là tâm, là pháp, hay là cái gì đó, thân rồi sắc quẩn rồi thọ quẩn rồi tưởng quẩn rồi hành quẩn rồi thức quẩn, bây giờ chúng ta nhìn như thế này, nhìn như thế kia là sắc bất dị không, sắc tức thị không, gì đó là chúng ta sẽ chết. Cho nên học kinh Bát Nhã, ngay đầu tiên là Đức Phật đã gợi ý cho chúng ta một điều là một cái Bồ Tát quán tự tại, tức là người đó đối với tam giới này hoàn toàn không còn có cái gì chướng ngại nữa, và với cái đời sống với cái trí tuệ bát nhã cho nên hoàn toàn được tự tại tự do ngoài tam giới này. Thì bằng cái nhìn thoát khỏi tam giới đó mà nhìn cái thân hiện đang có thì nó là cái gì? Nói là không cũng có thể tạm được gọi là đúng, nhưng mà nếu đúng nhất nó là bát nhã chứ không phải là ngũ quẩn và không nữa. Ngũ quẩn là bát nhã mới độ nhất thiết khẩu ách, chứ không phải ngũ quẩn là dai không nữa, không phải ngũ quẩn là không, ngũ quẩn là có nữa, mà ngũ quẩn là bát nhã. Tức là khi một người đã là bát nhã rồi thì tất cả mọi cái đều là bát nhã trong cái mọi thời mọi lúc của họ, thì họ mới ra khỏi cái thân ngũ quẩn này. Chứ không phải ngũ quẩn là có, ngũ quẩn là không, ngũ quẩn là quyển, ngũ quẩn là giả, ngũ quẩn là duyên hợp, vân vân. Tất cả những thói nhìn đó là cái nhìn của tâm thức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên là khi mà thiền á thì thấy những cái bước tiến ở trong nhà thiền. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái thân này là gì? Là vô thường, đúng không? Nó cũng là một bước. Vô thường là không thường còn, không thường có, luôn thay đổi, luôn này, biến thể của nó từ vị trí cho tới hình thức của nó. Thì bây giờ mình nhìn thấy cái thân này vô thường, cái lời nói vô thường, cảnh giới này vô thường, thì mình nhẹ đi cái gì? Nhẹ đi cái vướng chấp của mình ở chỗ đó thì nó cũng chưa tới. Rồi bây giờ mình nhìn thấy cái thân này là huyễn, thấy cái thân này là đương thể tức không, ngon lành rồi chứ gì nữa, nhưng chưa tới nữa. Thấy cái khá pháp giới nó là không, như tôn ngộ không thì vẫn còn kẹt trong thân ngũ quẩn. Không, lãnh cái chức mà là bậc mã ôn gì đó rồi sao rồi không chịu luôn. Đã ngộ được cái không rồi, cả pháp giới này không rồi, địa ngục không rồi, thiên đường đã không rồi, nhưng vẫn còn kẹt trong ngũ quẩn kia mà, đâu có ra được đâu. Thiên đường đã là không rồi mà chưa ra khỏi thân ngũ quẩn, thử coi được chúng ta thấy cỡ nào. Đây mới là cái điều dễ sợ nhất nếu chúng ta tu tập yếu. Cho nên thực sự đến với đạo Phật là chúng ta phải dùng toàn tâm, toàn ý, toàn lực, toàn cái nguyện của mình, toàn ý chí của mình mà hướng về đạo quả, để chúng ta tạo thành một cái lực lớn, chúng ta mới phá được thân ngũ quẩn này. Chứ thôi cỡ tại thiên là giỏi lắm rồi. Trời ơi, ngộ được lý không mà xóa sổ địa ngục, mà xóa sổ thiên đường thì không phải là người đơn giản đâu. Đường thiện không đi, đường ác không đi, chỉ còn một đường duy nhất là thoát ly sinh tử mà thôi, thì đâu phải là người ý chí tầm thường mà có thể làm được. Vậy đó mà vẫn còn kẹt trong thân ngũ quẩn. Mà còn kẹt trong thân ngũ quẩn thì tiếp tục là uống nước đồng sôi và ăn hòn sắt nóng tiếp tục thôi. Một sự diễn tả khổ đau của một cái kiếp con người không thoát ly sinh tử nổi. Chúng ta phải hiểu tới chuyện này. Thành ra là Đức Phật nói câu này vừa nói lên được cái giá trị trí tuệ bát nhã ở trong đạo Phật. Nếu như chúng ta không đạt được cái trí tuệ bát nhã này giống như ngài quán tự tại thì khổ ách còn nguyên với chúng ta, dù là chúng ta đi trong tất cả các cõi trong tam giới này, không có cái cõi nào đủ để giải quyết hết cái khổ cho chúng ta cả. Chỉ có cái cõi ngũ quẩn dai không mới giải quyết hết khổ mà thôi. Đó là cái đời mà Đức Phật đã khẳng định với chúng ta như vậy. Cho nên á, muốn nói tới ngũ uẩn giai không, không, thì trước nhiên chúng ta phải nói tới cái chuyện ngũ uẩn giai có. Vì sao mà chúng ta muốn ngũ uẩn giai không? Vì nếu còn một mảy may uẩn nào đó ở nơi mình thì mình còn tiếp tục sinh tử luân hồi, tiếp tục khổ đau, chúng ta không ra được. Điều này là điều mà chúng ta phải biết, để mình thấy rằng là ngày nào mà chưa có một lần thực sự chết cái thân ngũ uẩn này thì biết ngày đó chúng ta còn khổ, chứ đừng có lý luận gì khác hết á. Sống trong cõi này mà được an lạc, mình ở chỗ thanh tịnh, mình ở chỗ yên lặng, mình ở chỗ thường tri, ở chỗ này ở chỗ kia cũng là còn mang thân ngũ uẩn. Cái gì có thể chứng minh cho chúng ta bước ra ngoài thân ngũ uẩn một lần? Từ lúc chúng ta bước ra ngoài thân ngũ uẩn một lần thì chúng ta mới biết rằng mình hết khổ hoàn toàn. Còn chưa có một lần xảy ra như vậy thì chúng ta biết rằng mình tiếp tục còn bị bốn cái quẩn này lôi để nhận thêm cái quẩn mới và tiếp tục khổ với cái cõi mới. Không ra được đâu, không có cách nào ra được cả. Đó là chuyện mà chúng ta phải thấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta mới nói tới cái việc mà ngũ quẩn dài không. Bây giờ từ xưa giờ chúng ta đã từng chết nhiều kiếp lắm rồi. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến người thân chúng ta chết, bạn bè chúng ta chết. Nhưng mà chết đó chỉ mới có chết được một cái sắc quẩn thôi, bốn quẩn này còn nguyên. Đó cho nên khi mà chúng ta tu tập á, hôm trước là chúng ta có nói tới cái bản kinh Di Đà phải không? Cái đoạn ở trong bản kinh Di Đà Đức Phật diễn tả cũng hay ghê gớm lắm. Đức Phật nói nếu là một thể, không thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ vừa được sanh về cái cõi giới Tây Phương Cực Lạc kia. Nếu có một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào nghe nói tới cõi giới Tây Phương Cực Lạc thì một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đoạn này hết sức tuyệt diệu. Tức là Đức Phật nói là không thể do cái thiện căn nè, cái phước đức nè, cái nhân duyên nhỏ mà được sanh về cõi kia. Chúng ta phải thấy ba điểm yếu này Đức Phật đưa ra. Một là thiện căn, hai là phước đức, ba là nhân duyên. Không thể nhỏ mà được sanh vô trong kia. Thiện căn nó không nhỏ. Bây giờ cái thiện căn là cái gì? Thiện căn lớn là cái gì? Thiện căn nhỏ là cái gì? Ví dụ như chúng ta ngồi đây, tất cả chúng ta đều là người tu hết á, thì bây giờ lỡ người này có chửi mình câu mình thấy có thể bỏ qua được, phải không? Lỡ người này gạt mình 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, mình cũng có thể bỏ qua được, tại vì mình có thừa khả năng để tạo lại đồng tiền này. Nhưng mà gạt mình đã tàn gia bại sản, mình cất đồ không lên, không có nhà ở, không có cơm ăn, không có áo mặc, lang thang ngoài đường, coi mình như thế nào, mình bỏ qua nổi không? Trong lòng mình có một chút nào không phiền hận người ta không? Hoặc là người ta giết mình, ta thấy mình chết rồi ta bỏ đi, mà lỡ mình có sống lại thì trong lòng mình có khởi một nửa ý niệm hận thù người đó không? Những cái này thật sự tắt mất hết đó thì hy vọng gọi là thiện căn chúng ta lớn. Nhưng bây giờ đang làm ăn ngon lành, cái người ta lại gạt mình hết tiền thì mình sao? Không bao giờ quên được cái mối hận nữa. Cái cục hận này nuốt không có trôi, nuốt ngang đây cái nó nghẹn nghẹn lại à. Thì gọi là thiện căn chưa lớn. Khi thiện căn lớn rồi có mất hàng tỷ cái mạng này đi, không để tay xuống được. Và phút chốc là vậy, khi nào nó trở lại trạng thái bình thường chúng ta mới nhúc nhích được. Lúc đó ví dụ như chân mình vừa dở lên để đi mà nó chết đó, thì phải để chân trên chân dưới như vậy. Lúc đó chúng ta đứng ngay thẳng thì nó chết cái kịch ngay tại đó. Tất cả những cái trạng thái chết xảy ra trong tức thời mà mình không chuẩn bị được. Chúng ta nên biết điều này. Thành ra tất cả những thái độ chuẩn bị đều không phải. Chuẩn bị để mình không có dính mắc thì được. Chuẩn bị để mình không còn vướng động bất kỳ một cái gì, đó là một trạng thái chuẩn bị thôi. Tức là chúng ta luôn sống với cái một cái trạng thái là rỗng tuếch cả ngày lẫn đêm như vậy trong cuộc đời này của chính mình mà không có cái gì. Giờ lỡ mà phải chết là coi như là sẵn sàng chết 100%, chứ không có một chút gượng gạo. Lỡ mà đi dốc té để rớt xuống để chết thì buông mạng cho mày chết liền tại chỗ, không được quyền gượng. Đang ngồi đây mà lật ngang té là té một cái rầm xuống đất chứ không được gượng. Thì chúng ta sẵn sàng để chết trong mọi thời mọi khắc như vậy đó, thì chuyện đó mới có thể xảy ra. Đây là một chuyện rất là lạ. Tức là mình không còn là mình nữa. Bây giờ cái thân này nó muốn rớt cái hình cũng được, muốn ngã bên trái cũng được, muốn ngã bên phải cũng được. Tức là mọi cái sẵn sàng phải có ra cho chính mình. Thì phút chốc đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà phút chốc xảy ra đó, chúng ta thấy là một trạng thái rất là bình thường. Đối với cái thân này nó rong cứng như vậy thôi, nhưng mà tâm thức bị phá chặt. Và chúng ta ở trong một cái trạng thái không biết của thân tâm. Chứ không phải là không biết, là hoàn toàn không biết nha. Đó là trạng thái hoàn toàn không còn biết của thân tâm theo cái kiểu từ xưa tới giờ nữa. Bây giờ mình thấy mình cũng biết, mình nghe thì mình cũng biết liền. Ngay khi thấy mình biết, ngay khi nghe là biết, ngay khi ngửi mình biết, ngay khi nếm mình biết. Cái biết này rất là nhạy cảm, mà cái nhạy cảm đó dù có tinh ranh cỡ nào đi nữa cũng là cái biết của tâm thức. Nhưng mà phút chốc đó là thân và tâm này hoàn toàn không biết. Nếu chúng ta còn giữ được một chút xíu biết của thân tâm, để mình biết đây là thanh tịnh, mình biết đây là rỗng lặng, mình biết đây là không khởi niệm, mình biết tất cả những cái đó đều là biết của tâm thức, chết nó luôn đi thì mới qua. Rất là nhiều người chết giấc, chết cái kiểu mà lặng lẽ thường tri như sáng mà nói đó, tới cái chỗ mà lặng rồi, mình ngồi thiền, mình yên rồi, mình tịnh rồi, rồi coi như mình ngộ đạo rồi. Thì rõ ràng rồi, tôi ngồi tôi thấy tôi đâu có khởi niệm, tôi nghe tôi không khởi niệm, tôi ngồi tôi thả lỏng, cái tự nhiên tâm tôi nó tắt mất, tôi rớt vào cái chỗ thanh tịnh, rớt vào cái chỗ định. Rồi cái chỗ định này mới là đạo nè, chỗ động kia không phải là đạo, cứ đem ra đi giảng cho người ta. Thực sự cái chỗ này là hai đầu của tâm thức chưa ra. Cho nên phút giây đó tôi nói để cho chúng ta sẵn sàng chết. Nếu mà mọi người mà thực sự thao thức tới chuyện này thì quý vị sẵn sàng chết bất kỳ ở đâu, bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ tình huống nào, đi cũng như đứng, ngồi cũng như nằm, ngủ cũng như thức, có thể chết luôn bất kỳ giờ phút nào. Sẵn sàng chết đi, tức là chúng ta xả bỏ cái thân tâm này thực sự rồi, không có còn có cái gì mà vướng động lại nó nữa. Chết kiểu nào cũng được, chết cách nào cũng được, chết hoàn cảnh nào cũng được, sẵn sàng mọi khi, mọi nơi, mọi lúc thì trạng thái nó sẽ xảy ra cho chính mình. Quý vị thấy cái phút đó là hoàn toàn chết. Mà nếu như cái cửa ngõ mà coi như là chúng ta chết mà gần chết hẳn á, mình cũng có một chút gượng gại rồi dùng dãy nữa nha. Nhưng mà điều lạ là phương nhân, gọi là cái gì, thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta tới rồi. Tới rồi cho nên á, là lúc đó mình muốn nghỉ, nhưng mà rồi nó cũng đẩy cho mình nghỉ không được, nó khóa luôn. Mình muốn động tay một chút, muốn máy chân một chút, muốn nhúc nhích cái đầu một chút, nó cũng phá chặt luôn. Nó rong cứng toàn triệt cả thân lẫn tâm một lần, và chuyện sẽ xảy ra. Và phút chốc đó là một phút chốc mà không thể được nói bằng ngôn ngữ người phàm, không phải nói như vậy. Nhưng mà ở trong cái cảnh giới đó, một sự chấn động toàn triệt, chứ không phải là cái chuyện thường, khác thường hoàn toàn, không giống như từ trước giờ, nhưng không phải là định và loạn, không phải vào ra giống như trước nữa. Vì vậy là chúng ta hoàn toàn ở một cái cảnh giới không thân tâm, sẽ lộ ra cái biết không phải là cũ như từ trước vậy, cái biết mới hoàn toàn, không thân, không tâm hoàn toàn, không cần lục căn này, biết khắp pháp giới một lượt. Muốn biết âm thanh cũng biết được, muốn biết hình sắc cũng biết được, muốn biết mùi vị cũng biết được, muốn biết gần cũng biết, muốn biết xa cũng biết, muốn biết lớn biết, biết nhỏ biết. Biết khắp pháp giới này một lượt, ngay trong phút chốc đó, thực sự là biết. Và lúc này khắp pháp giới mười phương là mình, chứ không phải thân tâm này là mình. Nếu mình còn có một cái khác với cái trái cây, mình còn có cái khác với lá cây, mình còn có khác với một cọng cỏ, còn khác với ánh nắng, còn khác với giọt sương, còn khác với một luồng gió, thì chưa phải ngũ uẩn vậy không? Lúc này tất cả trời đất, trăng sao, mây mưa đều là mình. Cho nên một cái động xíu xíu của một giọt nước ở khắp mười phương pháp giới đều là mình. Cho nên mình rõ biết. Tại sao trong kinh Đức Phật nói là mưa khắp pháp giới mười phương ta biết rõ từng hạt một? Đó là chỗ này. Đó là chỗ này. Thì như vậy mới thực sự là ngũ uẩn hay không, tức là ra khỏi cái thân này. Lần đó là lần mình hay biết không phải thân tâm mình, ở ngoài thân tâm, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ thân tâm mình đang hoạt dụng, chứ không phải là không có nha. Thì khi đó mình thấy thân tâm và pháp giới đang diễn ra như nó đang diễn ra. Cho nên trong bài Đạo Ca chúng ta nói là toàn tri hiện hữu như nó đang hiện hữu. Thì lúc đó toàn cái pháp giới này nó đang hiện hữu như thế. Thì như thế nó muốn nói là ngũ uẩn cũng được, ngủ quẩn có cũng được, ngủ quẩn không cũng được. Còn nếu chưa như vậy mà nói có nói không là nói theo kiểu tâm thức suy diễn chứ không thật. Vì vậy là khi một hành giả đã tới cảnh giới đó thật sự mới gọi là ngủ quẩn dài không, thì phút giây đó, phút giây đó thấy vậy đó, thấy như là người ta ở đơn giản như mà ngồi ở chỗ của mình, người phàm mà nó thấy được thôi. Nhưng mà phút giây này nó không có khác gì với cái kiểu diễn tả trong kinh Pháp Hoa là ngài đại thông trí thắng Như Lai thành Phật, tức là hào quang bắt đầu sáng rực khắp mười phương pháp giới. Và phút giây đó một cái động niệm của người này là một sự rung chuyển của pháp giới, để khiến cho tất cả các cõi đều nhờ cái sự rung chuyển của người này mà khai mở được đạo lý cho họ. Dễ sợ lắm. Cho nên chỉ cần xảy ra một phút đó thôi, người ta có thể sống hàng tỷ kiếp không làm gì cũng thừa phước để có thể hưởng khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Phút đó thôi, chứ đừng có nói chuyện chơi. Phút giây đó họ ở trong cái cảnh giới hoàn toàn thoát ly tam giới rồi. Trong cái cảnh đó họ phóng ra cái loại hào quang siêu thoát đi khắp mười phương pháp giới, cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này nhận biết được cái đạo lý giác ngộ giải thoát đó mà họ được được giải thoát. Họ được khai mở trí huệ, họ được nhận biết đạo lý. Một bài pháp mà khắp tam thiên đại thiên thế giới đều được nghe một lượt. Và phút đó là hoàn toàn không có thời gian và không gian với người này. Tắt mất thời gian, tắt mất không gian, chỉ là một cái như vậy mà thôi. Mà như vậy mà toàn tri pháp giới, chứ không phải như vậy mà không biết. Không biết của thân và tâm, tức là lúc đó chết đi cái của mình quen có mấy chục năm rồi. Đó thì như vậy là người đó bắt đầu ở trong cái cảnh đó, sống trong cái pháp giới tánh toàn tri ra ngoài thân ngũ quẩn này một lần. Thì một sự chấn động thực sự không phải đơn giản nữa. Lúc đó có những cái cõi mà họ cũng tu tập, nhưng mà họ bị tắt đi, họ không có đường để thoát ra. Thì khi đó cái ánh sáng của mình chạm tới cái cõi đó, thì những người trong cõi đó nhờ cái ánh sáng này mà họ thoát ra được cái lầm mê của họ. Và họ hướng hào quang đó tới chỗ mình, họ đảnh lễ tạ ơn mình. Thì phút đó nếu mà là chư thiên ở gần cũng phải che con mắt nữa. Tại vì không phải đơn giản là một mình mà các vị Bồ Tát các nơi nương cái hào quang mình để tới, họ được bùng vỡ ở cái chỗ mình nó sáng hàng tỷ tỷ cái ánh sáng mặt trời vẫn không so sánh được. Đó là cảnh giới ngũ quẩn dây không. Chứ đừng có nói ngũ quẩn dây không là không có cái gì, chúng ta đừng có lầm. Thì như vậy là người đó bắt đầu khai cái tuệ bát nhã. Dùng từ khai tuệ bát nhã cũng không có đúng, tức là nhập trong cái tuệ của bát nhã, thành bát nhã rồi. Cho nên không còn thân, không còn tâm, không còn cảnh giới, không còn đạo lý, không còn có người nhận và pháp để nhận nữa. Chứ không phải là mình nhận đạo, mình ngộ đạo, mình ngộ thiền, mình ngộ cái không lặng, mình ngộ cái lặng lẽ, mình ngộ cái trong lặng gì gì đó. Không phải, không có mình ở đó để mà ngộ, chết mình mới tới chỗ này. Và sau những cái phút giây đó mình trở lại đời sống đời thường, thì chúng ta tưởng tượng như cái quặng bự gì cứ gom lại một lỗ nhỏ, thì chúng ta từ cái chỗ mênh mông đó chúng ta gom lại trở thành một hạt cát nhỏ nhẹ, bắt đầu hoạt động cái thân này trở lại. Thế còn phút giây đó thì người ta sẽ rõ thông được là con đường đi lối về của chư Phật chư Tổ mười phương. Họ đủ khả năng để hiểu được tất cả bài pháp của chư Phật khắp mười phương pháp giới giảng. Đây là chuyện đặc biệt. Không có cái bài pháp nào của chư Phật nào mà người này không biết trong phút giây này. Bây giờ mình nói, ví dụ như quý vị có ngồi đây, chúng tôi nói quý vị có thể nghe và hiểu một mình, phải không? Nhưng mà lỡ có người thứ hai nói đồng âm thanh này thì quý vị không thể hiểu hai người được một lượt, đúng không? Và nếu như ở đây ba người nói thì chúng ta không có cách nào cho ta hiểu ba người trong một khoảnh khắc này. Nhưng khi một người đã nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân, nhập trong cái chỗ mà không cổ quẩn này, thì dù cho một tỷ âm thanh xảy ra một lượt, họ đều nhận biết một cách tường tận. Hằng hà sa số chư Phật mười phương thiết pháp cái kiểu gì, họ đều nhận biết rõ một cách tường tận, chứ không phải là nghe từng ông Phật nói. Không phải chuyện này. Thật ra rõ ràng là ngoài cái tưởng tượng của mình, ngoài tưởng tượng của mình. Và cái chuyện của ông Phật cách đây hàng tỷ tỷ kiếp đang thuyết cho chúng hội nào ở đâu nghe, thì người này vẫn nghe y như là đang đối diện với mình để nói pháp. Đó mới là điều tuyệt vời. Và chính bản thân người đó trong cái phút giây nhập trong pháp giới tánh đồng chân, họ cũng có cái năng lực lạ thường này nữa. Tức là cái phút chốc đó họ nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân đó, cái năng lực đó sẽ đến với cõi trời Tứ Thiên Vương đi, thì ánh sáng này nó trở thành một loại ngôn ngữ của cõi trời Tứ Thiên Vương, để nói cho những người cõi trời Tứ Thiên Vương nghe cái đạo lý mà họ đang tệ. Ví dụ như tới cõi trời Đế Thích thì cái ngôn ngữ biến thành ngôn ngữ cõi trời Đế Thích, để cho cái cõi trời Đế Thích hiểu được cái pháp mà họ muốn nói trong khoảnh khắc đó. Là trong một khoảnh khắc đó nó trở thành một cái bài pháp khủng khiếp, có thể thuyết cho 10 phương pháp giới này nghe một lượt thôi, bằng tất cả các loại ngôn ngữ phù hợp với tất cả các cõi nước của 10 phương, để cho người đó được nhận đạo lý đúng như cái chỗ mình muốn nói. Và một điều đặc biệt là như họ đang hiện trước mình. Đó là cảnh giới ngũ uẩn dài không. Chứ đừng nghĩ là cảnh giới ngũ uẩn dài không không có cái gì. Không có cái gì thì biết rằng mình cũng không có cái gì. Mình không có cái gì, cho nên chỗ này không có ra cái gì. Thật ra là cái chuyện học đạo của mình từ trước giờ, mình hiểu đạo lý, mình nhận đạo lý, mình gật gù, mình chấp nhận hay là không chấp nhận trong cái chỗ ngũ uẩn dây không này á, thì tất cả những cái điều đó chúng ta nên biết đó là tâm thức. Thật ra khi con người này nó trở lại với đạo lý, chứ không trở lại bằng cái thân cha mẹ sanh, thân cha mẹ sanh lúc đó đã chết rồi. Tất cả những kiến thức của thế gian lúc đó đã chết rồi. Những cái tâm hành của thế gian chết ngay phút giây đó. Thọ tưởng hành và thức chết ngay phút giây đó. Thì cái thân cha mẹ cũng đã chết luôn. Thì họ sống trở lại, sống trở lại bằng cái thân này. Họ sinh hoạt trong cái đời sống của chính mình. Thì người phàm thấy họ y như phàm phu như vậy không khác. Và họ cũng trở lại, họ cũng cười rồi, họ cũng khóc, họ cũng vui, cũng buồn như mình. Nhưng mà họ là con người khác rồi. Một con người được Phật sanh ra, một con người sống lại trong cảnh giới toàn tri, được cảnh giới toàn tri sanh ra, chứ không phải là được cái hành sanh giống như kỳ rồi. Mình ra cái thân này là cái hành ấm nó sanh mình, hành ấm nó làm cái rẹt nó nắng nót mình, mấy tuổi là mình sẽ nhăn kiểu nào, 20 tuổi là tươi kiểu nào, 30 tuổi tươi kiểu nào, tới 35 tuổi bắt đầu nó nhăn cái nếp nào, 40 tuổi nó bạc sợ tóc nào, 50 tuổi nó sẽ ra làm sao, là hành ấm nó làm một cái rẹt ở trong thai là xong rồi. Nhưng tới chừng đó là chết cái hành này liền. Và từ đó hành không còn khả năng để có thể khuấy động lại cái thân tâm được Phật sanh ra. Cho nên thế gian không còn cách nào để có thể bó buộc được người này cả. Tam giới không còn quyền để có thể sai xử người này nữa. Đây là chuyện dễ sợ. Trong tam giới là tất cả những chuyện xảy ra không đủ sức để có thể làm động được người này. Người đó là người ngũ uẩn dài không. Nơi tự tại ngoài tam giới, họ có thể vào tam giới này, họ sống cái kiểu gì, họ chết cái kiểu gì là quyền của họ, không ai còn quản lý được nữa. Vượt ngoài tất cả cái tầm quản lý của tam giới này. Một phen ngũ uẩn dài không, họ có được cái năng lực đó chứ đừng có nghĩ là nó không có. Nếu bây giờ họ làm người, họ mắc đi cái kiểu của người, cái người ta cứ nghĩ rằng là cái người này đó, họ cũng ăn cơm, họ cũng uống nước như mình. Không phải đâu, hoàn toàn không phải đâu. Là một người lột xác rồi, thành một người mới toàn triệt. Nhưng mà họ cũng phải sống, họ cũng phải ăn, phải uống. Khi họ muốn nuôi cái thân này, họ muốn làm cái gì đó, thì họ phải chơi cái kiểu như mình, chơi cái kiểu của người trở lại. Chơi cái trò người trở lại. Chứ còn lúc đó muốn đi thì không có gì là khó khăn. Thành ra khi mà họ đã trở lại đây rồi, bằng cái kiểu đó rồi á, thì họ muốn đi cái kiểu nào họ đi. Đấy chứ, mượn cái thân để xài, mượn cái cõi để xài, mượn cái gì trong cái này để xài, để làm lợi lạc cho mọi người thôi. Và một điều đặc biệt nữa, họ trở lại bằng tâm từ. Đây mới là cái điều đặc biệt của cái người ngũ uẩn dài không. Họ trở lại đây ngoài cái tâm từ ra không có, có còn cái chuyện thứ hai để trở lại. Tức là họ đã thoát ra ngoài cái sinh tử luân hồi rồi, thì họ nhìn cái cõi thế gian này họ bị kẹt á, bị vướng trong cái sinh tử luân hồi, họ rất là thương. Một cái tình thương không thể diễn bày được bằng cái ngôn ngữ thế gian nữa. Khắp pháp giới chúng sanh này còn bị lầm lạc là họ tự động họ có một cái trọng trách lớn đối với cái pháp giới này liền. Một sự gánh vác đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới, chứ không phải là đệ tử của mình, không phải là người thân của mình nữa. Đây là một điều rất lạ. Và họ bắt đầu trở lại. Họ chịu tất cả những cái gì vốn có của loài người để họ có thể làm cho người kia thoát ly sinh tử luân hồi là họ sẵn sàng làm. Dù họ bị cái gì đi nữa, có thể là họ chết trong đời này, họ có thể là cứu độ một người để họ có ngày ra là họ chết, họ cũng sẵn sàng cứu độ. Đây là chuyện lạ. Gần như là cái sự sống chết không còn bàn. Lúc này là không còn bàn cái chuyện sống chết nghe này nữa. Và trở lại trần gian bằng tất cả những cái gì mà có thể giúp người là họ sẽ làm. Và với cái trí tuệ đó, quý vị thấy nó không thể nào mà có thể so sánh được với cái kiểu học thức nữa. Không có. Học thức không có thể so sánh được đâu. Nếu mà họ muốn hiện cho ai thấy điều gì thì họ hiện chút xíu ra vậy thôi. Còn không là bích lấp. Lúc đó trời cũng không biết mà người cũng không hay nữa. Chứ đừng nói mà người phàm có thể theo dõi được để biết được người này như thế này, biết người này như thế kia, không bao giờ chúng ta biết nổi rồi. Gọi là tới cái chỗ vô tu vô chứng thật sự rồi, tới cảnh giới đó rồi. Thì người không vô tu vô chứng đừng hòng mà biết một mải lông. Chúng tôi dám nói một câu như vậy. Một mải lông không thể biết nổi, đừng nói biết nhiều. Cho nên họ ẩn, họ hiện, họ sống tục, họ sống thanh, họ sống tốt, họ sống xấu, cái kiểu của họ. Tại vì họ biết rằng cái đoạn đó họ phải làm cái chuyện đó cho người đó. Họ làm cái kiểu như vậy. Đoạn này họ phải làm cho người này cái kiểu này, họ sẽ làm vậy để tạo cái cơ duyên để bật vỡ đạo lý của người kia. Chứ họ không còn cái gì cho riêng mình đâu. Cho nên chúng ta gặp được một người ngũ quẩn và không là thực sự là một cái phước duyên trong cuộc đời của chính mình. Nhưng mà mình đâu có biết nổi đâu phước chứ không phước. Đó là mình không biết nổi cái người này. Nếu đó mới là cái điều rủi cho mình. Cho nên khi mà Phật Pháp đã tới cái cảnh giới này rồi á, thì thực sự là không còn nói chuyện khổ vui. Thật ra ở đây Đức Phật nói là Ngài Quán Tự Tại hành thâm, có nghĩa là khi Ngài đã nhập trong cái Pháp giới tánh toàn trần, nhập trong cái tuệ Bát Nhã rồi. Vì cái người đó trở lại bằng Bát Nhã, họ nói tiếng nói của Bát Nhã, họ nhìn bằng cái nhìn của Bát Nhã. Cho nên tất cả mọi cái đều thành Bát Nhã, ngũ quẩn này cũng là Bát Nhã, Pháp giới này là Bát Nhã với họ. Trong lúc đó không còn lầm mê nữa, cho nên cái khổ sanh tử đâu mà ra. Không có. Họ đã là không thân không tâm rồi thì khổ chỗ nào mà ra. Đó thì phải tới chỗ đó mới gọi là chiếu kiến ngũ quẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Còn nếu mà không tới đây thì đừng có hòng là ngũ quẩn dài không. Không. Nếu chúng ta chưa thực sự tới cảnh giới này thì cái lấy cái gì gọi là ngũ quẩn dài không? Không có. Và chúng ta không bao giờ hết khổ ách được. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết. Thật ra khi mà cái bản kinh này một cái câu nói, một câu nói là chúng ta đọc qua, phải không? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Mình đọc qua mình thấy thường quá bà. Và chúng tôi nghĩ rằng ở trong pháp hội này chúng ta cũng đã có những người đọc hàng ngàn lần cái câu này rồi. Nhưng chúng ta không thấy hết được cái giá trị tại sao nó ngũ quẩn dây không mà độ hết khổ ách. Và tại sao cần phải ngũ quẩn dây không? Chúng ta không thấy cái bó buộc, cái cột trói của mình trong thân ngũ quẩn này thì thực sự là chúng ta chưa có hiểu gì về cái căn bản của đạo Phật cả. Phải nói một câu như vậy. Cái này nó cũng hơi buồn lòng cho nhiều người, phải không? Mít lòng, nhưng mà sự thật phải nói. Người tu Phật mà chưa thấy được cái sự ràng buộc của cái thân tứ, thân bốn quẩn, của cái bốn quẩn này, thì người đó chưa đủ cái căn bản Phật đạo. Vì nếu mà không quay lại tới cái chỗ này không có đường để chúng ta ra. Phải nói như vậy. Cho nên Đức Phật dứt khoát là phải làm cho chúng ta ngũ quẩn dây không, phải dạy cho chúng ta ngũ quẩn dây không, phải mở con đường để cho chúng ta ngũ quẩn dây không. Thì tất cả những hình thức tu tập mà tu như thế nào để một lần ngũ quẩn dây không thì chúng ta làm là đúng với Phật đạo. Còn nếu mà chúng ta đi con đường nào đó thì thật sự cũng là lòng vòng cực khổ, mất thời gian cho chính bản thân mình mà thôi. Cho nên cái bản Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh tâm. Cái kinh nói về cái chân tâm. Cái bản kinh nói về cái chỗ thật tướng của pháp giới này. Cho nên chúng ta thấy hồi đầu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tức là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, chúng ta thấy nó là cái âm của Phạn rồi. Nhưng mà người Trung Hoa không dịch cái này ra, để nguyên đó, và chỉ để vô hai chữ tâm kinh mà thôi trong lời tựa thôi. Tức là bản kinh chỉ chuyên nói về cái tâm, nhưng mà cái tâm không phải là cái sự hiểu biết phân biệt của mình, mà nó là cái chân tâm, là cái tâm mà trùm pháp, pháp giới mười phương này. Nó là Bát Nhã. Cái tâm này nó sẽ, nó dung chứa cái câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hay khác hơn là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái tâm này. Maha là lớn, phải không? Cái tâm rộng lớn. cái tâm trùm khắp pháp giới này, cái tâm thoát ly sinh tử luân hồi, cái tâm trong sáng rạng ngời không lầm mê trong sinh tử, đó là tâm kinh. Và chính cái tâm kinh đó nó làm cho Ngài quán tự tại. Tức là khi mà Ngài đã nhập trong cái tâm kinh đó, khi Ngài đã ở trong cái chân trời bát nhã đó, cho nên Ngài soi khắp pháp giới này là không, chứ không phải thân ngũ uẩn này. Khắp pháp giới này đều là bát nhã, chứ không phải thân ngũ uẩn này là bát nhã nữa. Cho nên qua hết tất cả khẩu ách, đó là hành thâm bát nhã ba la mật đa. Một người hành thâm bát nhã ba la mật đa thì quý vị thấy là không có phút giây nào trong cái cuộc đời của họ có một cái mãi may thấy có một pháp thật. Không phải thấy là vô thường, không phải thấy là nhân duyên, không phải thấy là quyển, không phải thấy là tự tánh không. Không phải. Cho nên là sáng chúng tôi nói là tới cái chỗ tri này nè, trở lại cái vấn đề tri hồi sáng này. Bây giờ cái phiền muộn xảy ra với mình, cái ý niệm thù và ý niệm thương xảy ra nơi tâm của mình biết cái nó hết, thì biết sao mới gọi là hết, đúng không? Hồi sáng chúng ta đặt câu hỏi này, thì chỗ này là chỗ giải quyết vấn đề nè. Chúng ta biết bằng cái gì? Biết bằng tâm thức thì không bao giờ hết được, biết bằng thói quen không bao giờ biết được, biết bằng cái sự tập trung, bằng cái sự chú ý, bằng cái sự công phu, cái biết đó không bao giờ hết được. Cái biết của thân tâm không bao giờ giải quyết được phiền não của thân tâm. Nhưng mà biết như thế nào là cái biết của thân tâm? Chúng ta có lần nào để có cái biết không phải là thân tâm chưa?
Chưa.
Chưa. Như vậy là khi một lần chúng ta ngũ uẩn gia không rồi, bằng cái biết của bát nhã, cái biết không thân tâm, thì biết được tất cả phiền não liền biến thành bát nhã, cho nên là mới qua được khổ ách. Chứ cái biết nào? Cho nên chúng ta dụng công kiểu này để chúng ta biết như thế này, dụng công kiểu kia để chúng ta biết như thế kia. Chúng ta quán thành không, quán như quyển, quán vô thường, quán cái gì đó, thì cũng là một sự quân quán của tâm thức mà thôi. Đó, nói là cái biết của bát nhã gọi là chiếu kiến, tức là soi thấy một cái nhìn, một cái chiếu mà không phải là một cái sự phản chiếu, mà là cái sự rõ biết thuần khiết. Một sự rõ biết thuần khiết không có hai ở cái chỗ này. Ví dụ như bây giờ quý vị đang nghe, trở lại cái đang nghe nè, thì chúng ta đang nghe bằng cái lỗ tai mình, và kèm theo trong đó gọi là có cái hay nghe đó, hay nghe được gọi là tánh nghe gì đó, cái hiện hữu đang có ở đây nè. Nếu như bây giờ chúng ta nghe mà đúng thì chúng ta nghe như thế nào? Là nghe âm thanh mà mình không phân biệt, đúng không? Trở lại cái chuyện hồi sáng nè, chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta không phân biệt là đúng chưa? Bằng trí tuệ bát nhã chúng ta thấy đi, nghe âm thanh không phân biệt đúng chưa? Bây giờ nghe âm thanh thứ nhất và âm thanh thứ hai giống hay là khác? Trở lại vấn đề sáng nè, để chúng ta phá vỡ chỗ này. Nếu như bây giờ chúng ta đang nghe mọi cái âm thanh đang xảy ra, chúng ta đang thấy tất cả hình sắc đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ, chúng ta bắt đầu nghiêm túc lại một chút với cái chỗ này đi. Chúng ta hết sức là nghiêm túc cái chỗ này đi, chúng ta thấy ra vấn đề. Bây giờ mình đang nghe đây, mọi cái âm thanh đang hiện hữu, mình đang rõ biết mùng một, tiếng thứ nhất có, mình biết có, rồi có một khoảng không, rồi tiếng thứ hai, có khoảng không tới tiếng thứ ba. Và chúng ta bằng cái yên lặng thanh tịnh để rõ biết từng âm thanh đó là đúng hay là chưa. Đúng chưa? Đúng chứ, sao là sai được. Chỗ này hoàn toàn đúng, nhưng đúng ở cái tầng tâm thức. Vì sao? Vì chúng ta chưa ra khỏi cái thân tâm này để chúng ta nghe, cho nên lúc này chúng ta vẫn còn đang ở đây để nghe âm thanh, tức là còn mình và còn âm thanh. Cho nên đúng thì đúng đó, nhưng mà phải thì chưa phải. Đúng thì đúng mà phải thì chưa phải. Thì như vậy là lúc này chúng ta nghe làm sao để cái âm thanh và cái đang nghe không còn là hai nữa. Nhưng bây giờ đã có ai nghe để được không hai không? Thế thì còn mình và còn âm thanh, tức là còn hai, thì làm sao chúng ta ngay tại đây mà chúng ta nhận biết âm thanh không phải là hai, thì cái nghe đó mới gọi là đúng. Cho nên hồi nãy là chúng tôi đặt câu hỏi là cái nghe tiếng thứ nhất, cái nghe tiếng thứ hai, cái nghe tiếng thứ ba giống nhau hay là khác nhau, thì rất là nhiều người trả lời là giống. Nó là giống, đương nhiên là giống rồi. Nó sẽ trùng lập cái nghe hồi nãy với cái nghe bây giờ không khác, và cái nghe kế tiếp vẫn không khác. Nhưng mà nếu mà nghe mà còn lặp lại, thấy mà còn lặp lại, thì cái lặp lại là tâm thức. Cái trí tuệ không bao giờ lặp lại. Cho nên giống thì cũng không phải, mà khác thì cũng không phải. Đây là một điều rất là lạ. Có một cái không giống mà không khác. Thì như vậy là từng cái nghe là mới mẻ hiện tiền. Nếu như cái nghe mà hồi nãy nghe như vậy, bây giờ nghe như vậy, gọi là mình có cái thường hằng rõ biết, đó là tánh của mình, thì rất là nhiều người ngộ đạo kiểu này, cho nên ở luôn trong cái cõi này dài ngàn kiếp nữa. Nhiều người nghe lặng lẽ thường tri lắm. Nhiều tông phái hiện tại bây giờ luôn, chứ không phải là nhiều người một cách bình thường nữa. Những tông phái lớn hiện tại bây giờ đang dạy người ta tới chỗ này. Nghĩ như vậy là ngộ đạo rồi. Vị thầy cũng tới chỗ đó, dạy đệ tử cũng tới chỗ đó, công nhận với nhau ngộ đạo đi, giáo hóa tùm lum khắp tất cả các nơi. Nhưng mà chỗ này vẫn còn là cái thấy gì? Sáng A Nan nói là thấy gì? Cái thấy thường của phàm phu chưa ra. Cho nên khi nghe thì bây giờ hỏi cái người mà gọi là ngộ đạo của các nhà thiền bây giờ, xin thưa với thầy, thầy nghe như thế nào mà không còn thầy và âm thanh, nói một câu nghe đi. Nghe làm sao mà không còn mình và âm thanh? Nghe làm sao mà không còn hai ngay tại chỗ này? Đó là vấn đề. Cho nên khi mà chúng ta đang tri đó đó, gọi là đang biết này. Hồi sáng mình nói là có người nói biết là hết, đương nhiên là đúng rồi đó. Có những cái sách vở nó đang viết bây giờ cũng viết tới cái trần này, nó cũng luôn luôn nói là biết là thôi. Ví dụ phiền não xảy ra mình biết cái phiền não tan biến, cái ý niệm xảy ra mình biết cái ý niệm tan biến. Tất cả những cái đó đều đúng. Chúng ta không phê phán, không bình phẩm, không chê bai, không muốn nó dừng, không muốn nó lặng không. Tất cả mọi cái chỉ cần cái biết là xong mọi chuyện. Điều đó đúng với ai và không đúng với ai. Nếu chúng ta biết ra ngoài tâm thức, biết không cần thân căn ngũ quẩn này, thì người đó là người đúng. Nhưng bây giờ chúng ta có bước ra thân căn ngũ quẩn để biết chưa? Chưa, vẫn còn hai. Thật ra những cái loại sách vở viết hiện tại bây giờ nói y như nhau không khác trên mức lập luận này. Phiền não xảy ra chỉ cần biết thôi à, đủ rồi. Không phê phán, không bình phẩm, không chê bai, không lấy, không bỏ. Thì tất cả những cái không đó đó để gom lại trở thành cái loại gì? Một loại học đòi của tri thức, không phải là cái chuyên môn công phu. Chuyên môn công phu người ta không có nói tới cái chuyện anh đừng có lấy, anh đừng có bỏ, không phải như vậy. Không phải nói tới cái chuyện biết một cái rồi thôi. Biết một cái rồi thôi, biết nhiều người ngồi đây đã thành Phật mất hết rồi. Thành Phật mất hết rồi. Cho nên trong chuyên môn nó có một cái thực sự khác ở chỗ này. Nếu là một người thực sự chuyên môn và tới chỗ này, họ sẽ có một cách khác chỉ cho mình. Và họ phải khẳng định rằng cái chỗ lặng lẽ thường tri kia nó chỉ là cái bờ mé của tâm thức chứ chưa phải là tánh. Thật ra hồi sáng tôi nói là tôi xin thành thật chia buồn với những người đã từng nghĩ rằng mình ngộ tánh đã đến cái chỗ lặng lẽ mà thường biết này. Chỗ đó là chỗ xin chia buồn. Và chúng ta phải dùng dãy để ra khỏi chỗ này. Chúng ta dùng cái từ dùng dãy có nghĩa là mình yếu đuối, mình không ra được đâu. Tại chỗ này nó yên tịnh lắm, nó an lạc lắm, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng lắm. Chứ không phải đơn giản. Rất là nhiều người tu chết tại chỗ này. Thật ra khi chúng ta nói là biết, thì chúng ta hỏi một câu là lúc này, ngay tại cái chỗ biết này, làm sao để không còn hai? Ai trả lời được thì người đó mới ra khỏi. Đây là công án. Là công án để dành cho quý vị thì sao? Nói làm sao mà chúng ta sẽ trả lời được cái chỗ này? Mà đừng có bao giờ động não thì mới trả lời đúng. Cái đầu mà còn động để trả lời là sai. Rồi gợi ý cho cái cách trả lời. Đừng có động não thì sẽ trả lời đúng. Và khi đứng đó lên nói chuyện, đừng có động lưỡi mà nói được một câu thì sẽ trả lời đúng. Như vậy là cái buổi kinh Bát Nhã hôm nay chúng ta cũng chưa giải quyết được cái gì, chỉ nói đến cái phần này thôi. Chúng tôi sẽ xin dừng cái buổi nói chuyện này. Và rất mong mọi người sẽ có một cái sự lưu tâm đến cái chuyện ngũ quẩn của chúng ta. Có hay là không ngay tại đây và bây giờ. Trong mọi cái thấy nhìn của mình, nhìn như thế nào là bằng cái nhìn không, nhìn như thế nào là bằng cái nhìn có. Và nếu như trong đầu chúng ta, nơi tâm thức chúng ta, trong cái hiểu biết, trong tri kiến của mình mà còn một mảy may nhỏ nhiệm thấy rằng có một xíu xiu gì đó trong cõi giới này, trong đó có thân tâm chúng ta là thật, thì chúng ta không thể nào đi đến con đường giác ngộ giải thoát được. Cho nên muốn đạt đến cái cảnh giới ngũ uẩn giải không thì thực sự không còn có một mảy may nào là thật có nơi tâm của mình nữa. Hoàn toàn phải tới, ít lắm là cũng phải tới cái chỗ tôn ngộ không cái đã. Phải ngộ được lý không rồi mới nói chuyện kế tiếp là phá vỡ thân ngũ uẩn. Thì đó là những cái bước mà chúng ta cần phải có ở trên cái bước đường tu tập của chúng ta. Và mong rằng toàn thể đạo tràng của mình sẽ sớm phá vỡ được thân ngũ uẩn của mình. Mời quý vị chắp tay hồi hướng, chúng ta nghỉ.
Ah.